Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Hôm 16 tháng 11, khi tham dự diễn đàn APEC tại Mỹ, Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng kêu gọi các nước phát triển hãy hỗ trợ các nước đang phát triển trong khối này về biến đổi khí hậu, đồng thời đề nghị Hoa Kỳ xem xét lại việc Việt Nam bị liệt trong các nhóm nước mà Washington đã hạn chế xuất khẩu chip, chất bán dẫn. Tại thành phố San Francisco, Hoa Kỳ, trưa ngày 16 tháng 11 giờ địa phương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự đối thoại không chính thức và ăn trưa làm việc giữa 20 nhà lãnh đạo APEC và các lãnh đạo khách mời từ Colombia, Fuji, Ấn Độ. Ông Thưởng nói rằng quan điểm của Việt Nam là coi ứng phó biến đổi khí hậu là ưu tiên trong quyết sách phát triển quốc gia và cam kết mạnh mẽ và đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050, giảm phát thải methane, bảo vệ rừng và chuyển đổi năng lượng, theo Thông tấn xã Việt Nam. Bên cạnh Tổng thống nước chủ nhà Joe Biden tại buổi đối thoại, Chủ tịch Thưởng nhấn mạnh rằng Việt Nam là một trong ba quốc gia đang phát triển đầu tiên tham dự quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng cùng với nhóm các nước đối tác quốc tế. Ông Thưởng kêu gọi các nước phát triển, các đối tác quốc tế tăng cường chia sẻ thành quả khoa học công nghệ, đóng góp tài chính, khẩn trương đưa quỹ tổn thất và thiệt hại vào hoạt động để hỗ trợ các nước đang phát triển, các nước kém phát triển ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát biểu tại đối thoại này, ông Biden nhắc lại về Việt Nam rất muốn gặp tôi và nâng cao mối quan hệ như đã diễn ra vào hồi tháng 9, trong đó ông đề cao vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cam kết thúc đẩy quan hệ kinh tế với khối này. Ông nói chúng tôi không đi nơi nào khác. Theo thông cáo của Nhà Trắng hôm 16 tháng 11, chúng tôi sẽ sớm trở thành đối tác mạnh mẽ và ổn định của quý vị khi chúng ta tiếp tục hợp tác để thực hiện hóa khu vực châu Á-Thái Bình Dương tự do, cởi mở, thịnh vượng và an toàn, kiên cường và kết nối. Trước khi diễn ra cuộc đối thoại này, ông Thưởng đã có các cuộc họp với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, nhằm tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ với các đối tác và trao đổi những vấn đề cùng quan tâm, vẫn theo Thông tấn xã Việt Nam. Trước đó, hôm 15 tháng 11, phát biểu tại buổi trao đổi chính sách tại Hội đồng quan hệ đối ngoại Mỹ CFA, ông Thưởng đề nghị Mỹ cần sớm tháo gỡ việc xếp hạng Việt Nam trong nhóm nước hạn chế hỗ trợ hợp tác về chip và chất bán dẫn, đồng thời nói thêm rằng Việt Nam mong muốn Mỹ hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực chất lượng cao về vấn đề này, vẫn theo trang VN Express. Ông Thưởng nêu rõ rằng Việt Nam mong muốn tuyên bố chung nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ được thực hiện một cách đầy đủ, trong đó có vấn đề hợp tác sản xuất chất bán dẫn, chip và lĩnh vực công nghệ cao. Ông cũng lặp lại yêu cầu đề nghị Hoa Kỳ cần công nhận cơ chế kinh tế thị trường đối với Việt Nam và nên thực hiện điều này bằng quyết sách chính trị, chứ không nên theo quy định một cách cứng nhắc theo Cổng Thông tin Chính phủ. Cũng trong sự kiện này, ông Thưởng nói rằng Việt Nam xác định Mỹ là đối tác có tầm chiến lược quan trọng trong chính sách đối ngoại của mình, vẫn theo trang VN Express. Vào tháng 10, 2022, Hoa Kỳ đã bước vào cuộc cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc khi áp đặt hàng loạt hạn chế sâu rộng trong lĩnh vực xuất khẩu chất bán dẫn và thiết bị đúc chip tiên tiến. Mỹ cấm các doanh nghiệp của mình tham gia hay hỗ trợ phát triển sản xuất chất bán dẫn với các công ty Trung Quốc mà không có giấy phép. Vào tháng 10, 2023, Cục Công nghệ và An ninh thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã ban hành 3 quy tắc để cập nhật các biện pháp kiểm soát xuất khẩu được ban hành vào tháng 10 trước đó. Đối với chất bán dẫn điện toán tiên tiến, thiết bị sản xuất chất bán dẫn và các mặt hàng hỗ trợ ứng dụng và mục đích sử dụng siêu máy tính, trong đó có mở rộng các yêu cầu cấp phép cho mạch tích hợp tiên tiến IC cũng như công nghệ và phần mềm liên quan để áp dụng cho việc xuất khẩu vào Trung Quốc, Triều Tiên, Cuba, Việt Nam, Campuchia và một số nước khác. Tổng thống Biden nói tại đối thoại hôm 16 tháng 11 với sự có mặt của ông Thưởng. Vào hồi tháng 9, tôi đã đến Việt Nam, như tôi đã đề cập hồi nãy, để đánh dấu một giai đoạn lịch sử mới trong mối quan hệ đối tác giữa hai nước. Chúng ta đã cam kết hợp tác cùng nhau để củng cố chuỗi cung ứng chất bán dẫn. Ký giả tự do Trọng Đoàn ở bang California, Hoa Kỳ, người thường xuyên theo dõi các hoạt động đối ngoại của Việt Nam, nêu nhận định với VOA về chuyến công tác và dự diễn đàn APEC của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.
Qua chuyến đi của ông Võ Văn Thưởng thì lại nhiên chúng ta chưa thấy cái lời tuyên bố thông cáo chung của ông như đưa ra. Nhưng mà tôi thấy hình như đây là một cái hình thức để cho thấy sự hiện diện của Việt Nam với một cái vai trò quan trọng trong APEC. Chứ đi sâu vào tất cả những cái thành quả qua cái chuyến đi này thì chưa có thể nói đây là chuyến đi để thể hiện mưu tìm một cái gọi là một cái sự thay đổi mới sau khi đối tác chiến lược toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam được ban hành.
Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim vừa có cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC ở Mỹ và nhất trí tăng cường hợp tác để giải quyết vấn đề đánh bắt trái phép ở vùng biển Malaysia. Truyền thông Malaysia đưa tin vào ngày 17 tháng 11. Tờ The Bonero Post dẫn lời ông Anwar cho biết sau cuộc gặp song phương với Chủ tịch Võ Văn Thưởng tại San Francisco, Mỹ rằng Malaysia mong muốn Việt Nam tiếp tục cam kết và hợp tác trong việc chống đánh bắt trái phép ở vùng biển Malaysia với hơn 1.000 tàu và 10.000 thuyền viên kể từ năm 2006. Theo lời của Thủ tướng Malaysia, hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về vấn đề Biển Đông và nhất trí tuân thủ đầy đủ tuyên bố ứng xử ở Biển Đông, tức DOC, cũng như kêu gọi hoàn thành bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC. Về phía Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Malaysia tạo điều kiện cho Việt Nam vận động Ủy ban châu Âu gỡ thẻ vàng đối với ngành thủy sản Việt Nam. Ông cũng đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp hiệu quả trong việc hồi hương ngư dân Việt Nam. Báo Nhân dân cho biết thêm. Hai lãnh đạo cũng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên Hiệp Quốc và APEC, duy trì đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN và góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về các biện pháp nhằm tăng cường thương mại song phương. Hà Nội hiện là đối tác thương mại lớn thứ 12 của Malaysia trên toàn cầu và là đối tác thương mại lớn thứ 4 của nước này trong khối ASEAN sau Singapore, Indonesia và Thái Lan. Vào năm ngoái, tổng kim ngạch thương mại song phương tăng 16,4% lên 19,44 tỷ đô la so với năm 2021. Về đầu tư, Malaysia là nhà đầu tư lớn thứ 10 của Việt Nam sau Singapore và Thái Lan. Kết thúc cuộc gặp, Thủ tướng Anwar đã gửi lời mời Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Malaysia vào năm tới.
Một cơ quan nghiên cứu của Mỹ cho biết trong một thông báo rằng Việt Nam đã tăng cường công tác nạo vét và bồi đắp tại quần đảo Trường Sa ở Biển Đông, mở rộng thêm 133 hectare đất kể từ tháng 12 năm ngoái, theo hãng tin Reuters. Trong báo cáo tuần này, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Hoa Kỳ dẫn các hình ảnh vệ tinh cho thấy việc mở rộng này lớn hơn nhiều so với việc bồi đắp 49 hectare trong giai đoạn 2012-2022, khiến Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc về việc xây dựng đảo ở quần đảo Trường Sa. Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với vùng biển rộng lớn ở Biển Đông, bao gồm cả các khu vực mà Việt Nam đang xây dựng đảo. Biển Đông là một trong những tuyến đường thủy có nhiều tranh chấp nhất trên thế giới, chứ việc các nước như Trung Quốc, Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam có tuyên bố chủ quyền đối với một phần hoặc toàn bộ quần đảo Trường Sa. Việc mở rộng gần đây của Việt Nam là đáng chú ý nhất tại rạng san hô Bắc Canada, mà Việt Nam gọi là bãi thuyền chài, nơi mà báo cáo do sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á của CSS nói rằng 85 hectare đất đã được tạo ra trong năm qua. Báo cáo nói Việt Nam đã bắt đầu sử dụng máy nạo vét giãn cát để đẩy nhanh nỗ lực nạo vét, và tháng trước Việt Nam đã bắt đầu nạo vét tại hai thực thể bổ sung, bao gồm đảo Nam và đảo Trường Sa Đông. Báo cáo cho biết Việt Nam vẫn tập trung vào việc nạo vét và bồi đắp, trong khi việc xây dựng cơ sở hạ tầng vẫn chưa bắt đầu. Viện nghiên cứu này nói Trung Quốc đã bồi đắp hơn 1.290 hectare đất ở khu vực này từ năm 2013-2016. Vào tháng 8, Philippines, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam đã bác bỏ bản đồ do Trung Quốc công bố, thể hiện các yêu sách chủ quyền của nước này, bao gồm cả Biển Đông.
Công ty luật Robbins Geller, một trong những công ty khởi kiện hàng đầu của Mỹ, vừa công bố một cuộc điều tra về những vi phạm có thể xảy ra của hãng xe điện Việt Nam VinFast, theo luật chứng khoán của Mỹ. Cuộc điều tra sẽ tập trung vào việc liệu VinFast và một số giám đốc điều hành hàng đầu của công ty có đưa ra những tuyên bố sai trái và hoặc gây ra hiểu lầm và hoặc không tiết lộ thông tin quan trọng cho các nhà đầu tư hay không. Thông cáo của Robbins Geller nói, hãng luật của Mỹ kêu gọi công chúng nếu có thông tin có thể hỗ trợ cho cuộc điều tra hoặc nếu là nhà đầu tư của VinFast bị thua lỗ và muốn tìm hiểu thêm về cuộc điều tra này, hãy liên lạc với Robbins Geller. VinFast là hãng xe hơi điện đầu tiên của Việt Nam tham gia vào thị trường Mỹ. VinFast được thành lập bởi tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất Việt Nam và là người sáng lập tập đoàn mẹ Vingroup. Kể từ khi thành lập vào năm 2017, VinFast đã công bố nhiều kế hoạch phát triển xe điện đầy tham vọng ở nước ngoài. Hiện VinFast đang xây dựng một nhà máy sản xuất xe điện ở bang North Carolina của Mỹ, dự kiến bắt đầu hoạt động vào năm 2025. VinFast được niêm yết trên sàn Nasdaq vào ngày 15 tháng 8, sau khi hoàn tất thương vụ sáp nhập với công ty mua lại với mục đích đặc biệt, hay còn gọi là công ty sách trắng Black Speed. Nhà sản xuất xe điện của Việt Nam đã đạt được mức định giá khoảng 85 tỷ đô la, cao hơn so với hãng Ford của Mỹ vào thời điểm đó. Trong thông cáo về việc điều tra, hãng luật Robin Scheller nói, kể từ khi công bố hoàn thành sáp nhập doanh nghiệp, cổ phiếu phổ thông của VinFast đã được giao dịch ở mức cao tới 82,35 đô la một cổ phiếu. Tính đến thời điểm đóng cửa trước ngày 15 tháng 11 năm 2023, cổ phiếu phổ thông của VinFast được giao dịch ở mức 6,17 đô la mỗi cổ phiếu, giảm hơn 92%. Robin Scheller, một trong những tổ hợp luật hàng đầu thế giới với kinh nghiệm làm việc trong nhiều vụ gian lận chứng khoán, cho biết họ đã thành lập lực lượng đặc nhiệm SPAC, chuyên trách để bảo vệ các nhà đầu tư trong các công ty xét trắng và tìm cách khắc phục những hành vi sai trái của công ty. Tổ hợp này trong năm 2022 đã thu hồi hơn 1,75 tỷ đô la cho các nhà đầu tư. Phản hồi thông tin về cuộc điều tra, một đại diện của VinFast hôm 17 tháng 11 nói rằng việc kiện tụng là hết sức bình thường và VinFast luôn sẵn sàng đối diện. Bà Hồ Ngọc Lâm, trưởng ban pháp chế tập đoàn VinGroup, kiêm phó tổng giám đốc phụ trách pháp chế của công ty VinFast, được truyền thông trong nước dẫn lời nói hôm 17 tháng 11 rằng VinFast luôn hướng tới việc công bố thông tin minh bạch tới nhà đầu tư tại thị trường. Hiện tại, VinFast vẫn đang hoạt động hoàn toàn bình thường tại Mỹ. Tuy nhiên, việc kiện tụng là hết sức bình thường, thường xuyên ở Mỹ, nên chúng tôi sẵn sàng đối diện với việc này từ khi quyết định triển khai các hoạt động kinh doanh tại thị trường Mỹ. Thị trường chứng khoán Việt Nam đã bị giảm mạnh trong ngày 17 tháng 11 với áp lực bán tăng mạnh vào phiên chiều trước thông tin liên quan đến cổ phiếu của VinFast đang niêm yết ở Mỹ. Báo Người Lao Động cho biết, kết phiên cuối tuần, chỉ số VN Index đóng cửa tại 1,101 điểm, giảm mạnh 24 điểm với thanh khoản tăng mạnh. Khối lượng khớp lệnh lên tới 1,26 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 24.000 tỷ đồng. Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có đến 437 mã cổ phiếu giảm giá và 118 mã tăng giá. Áp lực bán đến từ nhóm cổ phiếu thuộc họ VinGroup gồm VIC, VSM, VRE giảm mạnh từ 4,4% cho đến 6,4%.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.